SBS Việt ngữ.
Phụng mến chào quý thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình được phát sóng định kỳ vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, bệnh sởi đang hoành hành, có nhiều biến chứng và hậu quả đáng tiếc do căn bệnh nguy hiểm này gây ra. Nhằm kêu gọi quý bà con đồng hương tích cực chủng ngừa và nâng cao hiểu biết về căn bệnh sởi, Kim Phụng xin mời quý vị lắng nghe phần trò chuyện với bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ở Sydney trong chủ đề Phòng chống dịch sởi bùng phát ở Úc. Và trước tiên như thường lệ là phần cập nhật những tin tức liên quan tới căn bệnh này. Thưa quý vị, giới chức y tế Victoria vừa đưa ra cảnh báo về bệnh sởi sau khi một người đàn ông đến phi trường Melbourne hồi 2 tuần trước mang bệnh đến từ một tiểu bang khác. Cảnh báo về bệnh sởi mới nhất ở Melbourne đưa ra khi có một người đàn ông đến thành phố này hòa vào trong dòng người khi trong người đang mang lại bệnh có khả năng truyền nhiễm xuyên tiểu bang. Ông đã bị cách ly và được điều trị tại bệnh viện. Giới chức y tế Victoria hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 cảnh báo người đàn ông có thể đã bị nhiễm bệnh khi xuất hiện ở khu vực công trên khắp Melbourne hồi 2 tuần trước. Ông này bước lên máy bay tại phi trường Brisbane vào hôm thứ Năm trước khi bắt chuyến bay tới Canberra và dừng ở thủ phủ tiểu bang Victoria. Sau khi đến Melbourne, người đàn ông này đã bắt xe bus đưa đón từ sân bay đến Nomas Old National Hostel trên đường Spencer Street và ở lại nơi này đến Chủ nhật. Ông đã ghé vào một tiệm 7-Eleven cũng trên đường Spencer Street vào thứ Sáu cách đây 2 tuần và ghé vào một tiệm Chemist Warehouse trên đường Bourke Street vào ngày hôm sau. Người đứng đầu Bộ Y tế Victoria, Brett Sutton, cho biết trường hợp này là một lời nhắc nhở kịp thời đến mọi người, hãy bảo đảm được tiêm ngừa đầy đủ. Bản tin thứ hai liên quan tới việc ở Sydney có hai bé sơ sinh chưa đủ tuổi chích ngừa bị nhiễm bệnh sởi. Có hai em bé sơ sinh được chẩn đoán mắc bệnh sởi ở Sydney. Các giới chức y tế cho biết có lẽ là các bé này đã bị lây nhiễm căn bệnh này ngay tại địa phương. Hai trẻ sơ sinh mắc bệnh sởi có thể bị lây nhiễm ngay tại Sydney. Các nhà chức trách y tế cho biết, Bộ Y tế New South Wales hôm thứ Ba, 2 tháng 4, đã đưa ra cảnh báo thứ 15 trong năm nay về bệnh sởi sau khi hai em bé còn quá nhỏ không được tiêm phòng bị nhiễm bệnh sởi vào giữa tháng 3. Bé thứ nhất chỉ 8 tháng tuổi có khả năng bị lây bệnh từ khu vực Haymarket, bị nhiễm bệnh trong khi đến hai nơi khác nữa là một nhà hàng Hàn Quốc ở Stratfield vào ngày 26 tháng 3, một quán cà phê ở Hurstville vào ngày 27 tháng 3 và nhập viện ở khoa cấp cứu bệnh viện St. George vào ngày 30 tháng 3. Bé thứ hai lớn hơn, 11 tháng tuổi có khả năng tiếp xúc với virus sởi ở khu vực Eastwood trước khi đến các trung tâm mua sắm ở Eastwood, Castle Hill và Kellyville vào tuần cuối cùng của tháng 3 vừa qua. Tại Úc, vaccine sởi miễn phí cho bất cứ ai sinh ra từ năm 1966 trở đi. Trẻ sơ sinh tại Úc được tiêm mũi MMR, một loại vaccine kết hợp ngừa virus gây bệnh sởi cùng lúc với quai bị và rubella vào lúc 12 tháng tuổi theo chương trình chủng ngừa quốc gia. Sau đó, 18 tháng tuổi, trẻ sẽ được tiêm một mũi vaccine tổng hợp khác cũng ngừa virus gây ra 3 loại bệnh kể trên, thêm phòng bệnh trái rạ hay còn gọi là thủy đậu. Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi trong khi chưa được tiêm vaccine MMR phải dựa vào miễn dịch cộng đồng nếu ở trong môi trường có virus sởi. Thưa quý vị, như chủ đề ngày hôm nay Kim Phụng chia sẻ trong phần đầu của chương trình đó là chúng ta sẽ tìm cách phòng chống dịch sởi xảy ra tại Úc và chương trình này sẽ được thực hiện cùng với phần trò chuyện với bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ở Sydney. Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ạ.
À. Chào cô Kim Phụng và chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Dạ thưa bác sĩ, chúng ta được biết thì hiện nay dịch bệnh sởi đang hoành hành rất là nhiều, đặc biệt là ở Úc cũng đã xảy ra một số trường hợp. Vậy thì bác sĩ có thể nói thêm cho quý vị thính giả được biết về cái tình hình bệnh sởi hiện nay như thế nào được không ạ?
Dạ, bệnh sởi thì trong vòng mấy tháng nay người ta đã báo cáo là khoảng 30 trường hợp những người bị mắc bệnh sởi. Và bệnh sởi sở dĩ nước Úc rất là lo ngại là tại vì ở nước Úc là một nước không có bệnh sởi. Mà những cái người mà bị mắc bệnh sởi phần lớn là mang những cái mầm bệnh, những người đi du lịch mang về Úc và lây cho những người ở tại Úc, thành ra rất là nguy hiểm. Vì lý do đó cho nên trong mấy tuần lễ gần đây, Bộ Y tế cũng như các đài phát thanh, đài truyền hình nói rất là nhiều đến cái bệnh sởi này.
Nói đến đây thì Kim Phụng cũng nhớ tới việc một người đàn ông đã đến phi trường Melbourne và mang theo bệnh sởi từ tiểu bang khác. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là khi mà bị mắc bệnh sởi rồi thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu cũng như là những cái cách điều trị như thế nào ạ?
Thường thường cái bệnh sởi này là nó là con siêu vi trùng measles đó, thành ra nó không có cái thuốc đặc biệt để giết cái con siêu vi trùng đó, cho nên điều trị chỉ là những cái phương pháp tạm thời. Thí dụ nóng sốt thì uống Panadol cho nó giảm nóng sốt và uống nước nhiều và nằm nghỉ ngơi. Cách ly, nhất là cách ly bệnh nhân, đừng có để lây qua những người khác. Thì hiện bây giờ cái bệnh measles này đó, nó đang hoành hành ở cái vùng Đông Nam Á và kể cả Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có nhiều vài trường hợp của những người từ Việt Nam sang đây bị mắc bệnh, mang cái bệnh sởi qua đây, hoặc là nhất là những em du học sinh á, đi về nhà thăm nhà và bị bệnh sởi và trở về Úc mang theo cái vi trùng bệnh sởi đó. Dạ.
Theo như bác sĩ thấy thì cơ địa của người Việt Nam của mình có dễ dàng bị mắc bệnh sởi hơn là những sắc tộc khác hay không thưa bác sĩ?
Cái bệnh sởi thì nó không có chọn cái giống dân hay sắc dân nào, bất cứ người nào cũng đều có thể bị bệnh sởi. Tại vì cái này mình hơi lo là tại vì cái bệnh này nó lan truyền rất là nhanh. Thí dụ tôi nói cho trường hợp này, thí dụ trong một chuyến máy bay đó có một người bị bệnh sởi và người đó ho, nhảy mũi, hắt xì thì những cái hạt bụi li ti nó bay chung quanh hết và có thể lây luôn cả những người ở trong cái chung chuyến bay. Hoặc là một người ngồi ở trong phòng khám bệnh của một bác sĩ mà có mười mấy bệnh nhân khác đương ngồi mà người đó ho hắt hơi một cái thì nó những cái hạt bụi li ti từ cái mũi hay từ cái miệng của người đó văng ra đó thì đi đến đâu là những người khác hít vào là bị lây đến đó. Thành ra cái điều đó rất là nguy hiểm và bệnh này là nó lan truyền rất là nhanh.
Dạ, xem ra đây là một cái bệnh mà rất là khó có thể phòng ngừa bởi vì nó lây lan rất là nhanh như vậy. Chúng ta có cái vaccine nào để mà chúng ta có thể tiêm ngừa cái bệnh sởi này không ạ?
Dạ, còn chúng ta có vaccine. Những người mà sanh từ năm 1966 mà già hơn năm 66 đó, tức là 65, 64 rồi đó, những người sanh trở về trước đó, thì những cái người đó hiện bây giờ không có cần phải chích ngừa, là tại cái bệnh sởi này hồi đó nó hoành hành rất là dữ, hầu như khắp thế giới nó đều có. Thành ra ai sanh vào những cái khoảng thời gian đó hầu như đều có bị bệnh sởi. Mà đã bị bệnh rồi đó thì cái sự miễn dịch nó rất là lâu dài, có thể suốt đời. Tuy nhiên đối với những người sanh từ năm 66 trở về sau này đó, thì nếu mà quý vị chưa có chích ngừa bệnh sởi thì nên đi chích ngừa. Nếu mà mình nghĩ là mình có tiếp xúc với những người mà bị sởi, hay mình nghi những người kia bị sởi mà mình ở chung một phòng với người ta. Còn trẻ em ở bên đây thì cái lịch chích là bắt buộc, các em đều phải chích hai mũi, một mũi lớp 12 tháng và một mũi lúc 18 tháng.
Xem ra vaccine ngừa bệnh sởi đó là một cái phương cách hữu hiệu nhất để có thể ngăn ngừa được cái bệnh này đúng không ạ?
Dạ, đó là cái phương pháp duy nhất mà chúng ta có thể ngăn ngừa cái bệnh sởi này. Nếu mà mình nghĩ là mình có thể tiếp xúc với người bệnh sởi hoặc là mình có thể bị lây bệnh sởi.
Bệnh sởi này sẽ có những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ?
Cái nguy hiểm của nó là cái biến chứng của nó. Tại vì cái biến chứng của nó đó, thì có thể làm viêm tai, bị tiêu chảy và bị sưng phổi. Nhưng mà cái nguy hiểm có thể chết được là bị viêm ốc hay là bị sưng phù ốc. Cứ 1.000 người bị bệnh sởi thì có một trường hợp nó đưa tới cái biến chứng sưng ốc. Và cái điều này là có thể chết người được. Sưng ốc hay viêm ốc thì trong y khoa gọi là encephalitis.
Thưa bác sĩ, bệnh sởi này nếu như mà kéo dài bao lâu thì nó mới dẫn tới những cái biến chứng nguy hiểm như vậy ạ?
Tùy theo, nếu mà cơ thể mình yếu thì vi trùng nó tấn công mình ngay lập tức. Thành ra thường thường đó Nếu mà mình bị nhiễm con vi trùng bệnh sởi bữa nay, thường thường đó tới 10 ngày sau thì mình mới bắt đầu bị những triệu chứng bệnh sởi. Triệu chứng bệnh sởi thí dụ như là chảy nước mắt, chảy nước mũi, đỏ mắt, hắt hơi, nóng sốt, đau mình mẩy, đó là những cái triệu chứng, và đôi khi tiêu chảy, đó là những cái triệu chứng thông thường xảy ra sau khi mình bị lây. Từ 10 ngày sau thì mình mới bắt đầu có những cái triệu chứng khoảng đó. Và đặc biệt nhất là quý vị nhìn một lần thì ít có khi nào mà quên được là những người bệnh sởi có những đốm đỏ khắp mình mẩy, từ từ nó lan khắp người, từ trên xuống dưới, từ phần đầu xuống dưới. Và thường thường nó lan trong vòng khoảng chừng 1 đến 2 tuần lễ, nó khoảng chừng 1 tuần lễ cỡ đó, thì nó lan khắp người như vậy. Thì sau đó thì nó hết. Thì nếu mà mình bị đơn giản thôi, cơ thể mình lành mạnh, khỏe mạnh, thì thường thường mình chỉ bị một thời gian rồi, chừng tuần, 2 tuần rồi thì nó sẽ hết. Và từ đó mình có những sức đề kháng chống bệnh sởi đó. Tuy nhiên mình nên chích ngừa là tại vì mình không biết mình có thể bị biến chứng hay không. Những cái biến chứng như tôi nói nãy, có cái nó rất là nguy hiểm, có cái có thể thiệt mạng được.
Thưa bác sĩ, đối với cái bệnh này thì có vaccine để mà chúng ta có thể chủng ngừa được. Tuy nhiên đối với những người mà giả sử như là họ không có chủng ngừa, họ quên hoặc là họ đã bị lây nhiễm rồi, thì đâu là cái cách mà để họ điều trị ạ?
Khi họ bị bệnh đó, thì phần lớn là mình có thể uống những cái thuốc Panadol cho nó bớt nóng sốt, hay là Nurofen cũng được. Và mình uống nhiều nước, nghỉ ngơi, và cái quan trọng nhất là mình nên ở nhà chừng 1 tuần lễ hay là 10 ngày để mà tránh lây cho những người khác. Hoặc là những trẻ em thì ở nhà đừng đi học, tại vì lây cho những cái trẻ em khác. Thành ra cái chỉ có cái biện pháp hữu hiệu nhất để mà phòng ngừa là chích ngừa. Thì muốn chích ngừa phải chích ngừa 2 mũi và cách nhau ít nhất là phải trên 4 tuần lễ, thì cái hiệu nó mới có hiệu quả để bảo vệ cho chúng ta.
Thưa bác sĩ Lê Vĩnh Bình, vaccine sởi có quanh năm ở các phòng khám của các bác sĩ gia đình hay là chỉ có vào một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thôi ạ?
Mình có quanh năm, ở phòng mạch bác sĩ nào cũng có tất cả những cái thuốc chích ngừa bệnh sởi đó. Tại vì cái đó là cái gọi là routine cho những cái chích ngừa cho mấy em bé ở nước Úc, từ một mũi lúc 12 tháng, một mũi lúc 18 tháng. Thì người lớn nếu mà trường hợp mà chúng ta chưa có, như hồi nãy nói đó, chưa sanh sau năm 1966 mà chưa chích ngừa, hay là mình nghĩ là mình chưa có sức đề kháng, thì mình chích thêm cũng không sao. Thường thường chích thì chích 2 mũi nó tốt hơn, để mà nó ngừa không có bị lây lan bệnh sởi, hay là hoặc là mình có thể là cơ thể hơi khỏe mạnh, nhiều khi mình nhiễm vi trùng đó mình thấy không sao, nhưng mình khi mình về nhà đó mình có thể ách xì hay là mình ho, mình lây cho những người ở trong nhà, nhất là những cái em bé nhỏ. Những em bé nhỏ, tại vì như chúng ta đã biết là 12 tháng trở lên chúng ta mới chích ngừa. Thành ra nếu mà mấy em dưới 12 tháng thì cũng có thể rất là nguy hiểm cho nó, tại vì nó chưa có chích, nó chưa có sức đề kháng vậy.
Thưa bác sĩ có thể chia sẻ gần đây là trong cộng đồng của chúng ta có những cái trường hợp nào mắc bệnh sởi hay không ạ?
Dạ có chứ. Cộng đồng Việt Nam có cũng là một trong những cộng đồng có nhiều người mắc bệnh sởi đáng quan ngại. Nhất là những người mà đến từ Việt Nam qua bên này thăm gia đình, thăm bà con này nọ. Hoặc là những cái người mà đi du lịch về Việt Nam, hay là phần lớn là các nước ở Đông Nam Á, nhưng mà Việt Nam thì nãy chúng ta chỉ tập trung nói về Việt Nam thôi. Như là các em du học sinh thì đi về Việt Nam rồi đi chỗ này chỗ nọ thì thế nào cũng có lúc bị lây nhiễm, và bị lây nhiễm nhiều khi không hay, rồi khi mình trở qua Úc thì khi đó nó mới phát hiện ra, thì khi đó chúng ta phải chữa thật là cẩn thận. Nhất là quý vị, nãy giờ tôi nói đó, quý vị xin để ý cái chỗ này, là 12 tháng tuổi đó là mới bắt đầu chích ngừa sởi cho các em. Và có một số quý vị đó thường hay mang mấy trẻ nhỏ đi về thăm ông bà. Khi đó nó còn nhỏ lắm, chừng 8, 9 tháng hay sau 5-6 tháng về cho ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại bồng bế cho vui. Tuy nhiên đó là cái tuổi nguy hiểm nhất, dễ bị nhiễm những cái chứng bệnh mà nó chưa có được chích ngừa để bảo vệ, nhất là cái bệnh sởi này. Thành ra trước khi quý vị đi đó, nếu mà mấy trẻ em mà dưới 12 tháng, quý vị nên thảo luận với bác sĩ gia đình của quý vị coi có nên không và có nên chích ngừa trước không. Thường thường đó thì là từ 9 tháng tới 12 tháng chúng ta có thể chích ngừa trước, nhưng mà nguy hiểm một cái là cái thuốc này chích ngừa trước 12 tháng thì nó cũng có thể có phản ứng với thuốc. Thành ra nếu mà không có cấp thiết nhiều lắm đó, thì chúng ta nên đừng nên mang trẻ em đi về các nước Á Châu trong cái lúc này.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Lê Phỉ Bình rất là nhiều đã có những cái chia sẻ về bệnh sởi trong cái thời điểm mà cũng đang có thể gọi là khá là bùng phát tại Úc, nhất là khi mà có nhiều cái tin bài trong những cái tuần vừa qua về cái dịch bệnh này. Một lần nữa Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Lê Vĩnh Bình rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn cô Kim Phụng và kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.